This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và kính thưa quý vị, những bản tin trong chương trình này được Hòa Tĩnh cập nhật trên các website tạm gọi là uy tín ở Việt Nam, bởi vì có rất là nhiều những cái người Việt Nam vào đây để theo dõi cũng như là đọc tin. Và bây giờ bản tin chi tiết trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Xin được mời quý vị. Sài Gòn rộn rịp hàng trang trí cho Tết Mậu Tuất sắp tới. Thưa quý vị, dọc theo hai bên đường Hải Thượng Lãn Ông, các tranh vẽ, các tượng của chú chó Mậu Tuất cùng với lại các câu đối, các bao lì xì, dây pháo nhựa, đèn lồng, hoa mai ni lông, hoa đạo nhựa, liễn nhung, rồi tranh treo tường được bày bán rất là phong phú, những các chủng loại. Và món trang trí nào nó cũng rực rỡ sắc màu, và đặc biệt là cái màu đỏ. Thưa quý vị, bởi cái việc mà mua sắm trang trí nhà cửa ngày Tết bằng các vật dụng màu đỏ, màu của tài lộc, luôn mang ý nghĩa rất lớn trong dịp Tết cổ truyền sắp tới. Trên tờ báo Phụ Nữ Online đã dẫn lời một số những chủ cửa hàng đã cho biết là thị trường của đồ trang trí Tết năm nay có rất là nhiều những cái mẫu mã, những sản phẩm mới, tạo nên rất là nhiều những cái phân khúc từ cao cấp cho đến bình dân, để cái người tiêu dùng thoải mái để mà lựa chọn, như là phong bao lì xì có giá 5.000 cho đến 10.000 đồng bịch tiền Việt Nam. Cây tiền, rồi cây vàng có giá hơi cao, đó là 250.000 đồng cây vàng, nhưng mà 250.000 đồng tiền Việt Nam một cây vàng giả như thế quý vị. Nhưng mà nhiều người vẫn hỏi mua cái cây thần tài này với hy vọng là năm mới sẽ làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Thưa quý vị, các loại mai đào tầm xuân bằng ni lông nhựa có giá từ 120.000 đồng cây, các loại nén vàng giả bánh chưng xanh có giá từ 400.000 đồng cho đến 450.000 đồng một sản phẩm. Và nhìn chung thưa quý vị, những cái mặt hàng trong nước sản xuất lâu nay vẫn cạnh tranh gay gắt với những cái sản phẩm có xuất xứ từ Trung Cộng. Tuy nhiên, với mẫu mã ngày càng bắt mắt thì cái chất lượng cũng như là bảo đảm đi cùng với giá cả cái hợp lý, cho nên những cái đồ trang trí làm ở trong nước vẫn được ưa chuộng hơn. Cũng trên tờ Phụ Nữ Online cũng đã dẫn lời một cái chị Ngọc, chị này ngủ ở quận 6, đã chia sẻ rằng là trang trí trong nhà, trong cửa để mà ăn Tết vốn là một truyền thống của gia đình tôi từ lâu đời rồi. Năm nay thì mặc dù còn gần cả tháng nữa thì mới tới Tết, nhưng mà tôi cũng tranh thủ phải gọi là đang rảnh rỗi rồi đi mua trước một ít đồ về cất đó, để khi mà bắt đầu chưng ở trong nhà thì khỏi phải cập rập mà chạy đi tìm. Ngoài cái tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông nêu trên thì một số những cái tuyến đường khác như là đường Tháp 10 ở quận 6, đường Lê Văn Duyệt cũ tức là Cách Mạng Tháng 8 ở quận Tân Bình, đường một số những con đường rất là đông người qua lại ở quận Bình Thạnh, ở quận 3 và nhiều cái khu chợ trong thành phố cũng đã rộn rịp bày hàng bán trang trí Tết trong năm nay, thưa quý vị. Sang Trung Cộng xem U23 bị mắc bẫy, đó là một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, cũng cứ bị mắc bẫy hoài, lần này là 64 hành khách Việt Nam mắc bẫy khi mà sang cái lãnh thổ của đàn anh phương Bắc này. Bản tin trên kênh 14, kênh 14 là cũng là một cái trang web để mà quý vị theo dõi những tin tức của Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin trên kênh 14 cũng đã đăng tin theo như tờ Thời Đại kể rằng, tờ Thời Đại này ở bên Trung Cộng, thưa quý vị, có khoảng 64 hành khách đăng ký với lại công ty tổ chức du lịch để mà đi sang Trung Cộng xem U23 đá trận chung kết. Tuy nhiên, khi mà đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái thì toàn bộ hành khách không thể xuất cảnh vì chưa có hộ chiếu vé máy bay, dù trước đó họ đã hoàn thành với lại công ty này rồi. Và mới đây thì mạng xã hội cũng đã xuất hiện thông tin là 64 cổ động viên Việt Nam đi Trung Cộng cổ vũ U23 Việt Nam đá trận chung kết nhưng mà bị mắc kẹt tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh vì bị công ty du lịch lừa đảo. Và theo nội dung phản ảnh, đoàn 64 người này đăng ký đi Trung Cộng để mà xem trực tiếp trận chung kết U23 với lại công ty cổ phần STDT, thưa quý vị, thương mại và du lịch ANG có trụ sở ở số 71 đường Mai Hắc Đế ngoài Hà Nội. Bản tin ở trên kênh 14 cũng đã ghi rằng là ở phía công ty này sẽ đón khoảng 64 hành khách tại cái cửa khẩu quốc tế Móng Cái để mà sau đó sẽ đi sang Trung Cộng. Toàn bộ hành khách này đã cung cấp đầy đủ những cái thông tin pháp lý, bao gồm có hộ chiếu, có ảnh giấy tờ liên quan cùng toàn bộ kinh phí cho cái công ty này rồi. Thế nhưng tuy nhiên, khi mà tiến hành làm cái thủ tục xuất cảnh tại cái cửa khẩu quốc tế Móng Cái thì 64 hành khách này mới biết là họ không có thông tin đầy đủ để mà có thể xuất cảnh. Cụ thể đó là visa không có, vé máy bay không có, vé khách sạn cũng như là vé xem bóng đá cũng không có luôn. Sau khi xảy ra cái sự việc này thì hai công tác viên của công ty cũng như là những cái hành khách cũng đã liên lạc với lại công ty này để được giải quyết. Tuy nhiên, phía công ty này không có một cái sự phản hồi hay hoặc là gọi là hoạt động giúp đỡ nào cả. Thưa quý vị, liên hệ với lại cái người mà đăng tải thông tin, đó là anh Lê Hồng Kiên, là một trong 64 hành khách này, cũng đã xác nhận là cái thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Anh Kiên cho biết là hiện thì cả đoàn đang rất bức xúc trước một cái thái độ làm việc có phần lừa đảo, thiếu trách nhiệm của cái công ty này. Và thưa quý vị, trong khi đó thì trên tờ báo Dân Trí cũng đã kể rằng họ bỏ ra một số tiền lớn mua cái tour sang Thường Châu ở Trung Cộng để mà cổ vũ cho hội tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng hơn 60 du khách Việt đã bị bỏ rơi ngay tại cửa khẩu. Một số người hiện vẫn mắc kẹt tại Nam Ninh do không có đặt được vé máy bay. Trao đổi với lại phóng viên Dân Trí, anh có một cái ký hiệu NLK ở Hà Nội, bất mãn cho biết là cái đoàn khách của anh gồm có 64 người mua cái tour để mà đi Thường Châu thông qua một cái đại lý con của cái công ty du lịch mang tên là Vietnam Travel Group, với giá vé là 14 triệu cho một người cho lịch trình 4 ngày 3 đêm. Và theo dự kiến thì đoàn sẽ di chuyển theo cái đường bộ qua cửa khẩu Móng Cái đến Nam Ninh, rồi đi máy bay đến Thượng Hải và cuối cùng là đi ô tô đến sân vận động Thường Châu để mà cổ vũ cho hội tuyển U23 Việt Nam vào sáng của ngày 27 tháng 1. Tuy nhiên, khi mà đến cửa khẩu Móng Cái thì cả đoàn bất ngờ khi mà không thể nhập cảnh vào Trung Cộng. Thưa quý vị, đoàn khách sau đó cũng đã phải tự lo ăn ở và tìm cách để mà quay trở lại Hà Nội. Và theo tờ báo Dân Trí cũng ghi lời của anh này, anh LK này cũng cho biết là theo tìm hiểu thì cái nguyên nhân mà có đoàn khách không nhập cảnh được vào Trung Cộng là do ở phía công ty lữ hành không có đặt vé máy bay, không có cái phòng lưu trú ở bên nước bạn theo quy định bắt buộc phải có khi mà cấp cái thủ tục visa. Du khách này khẳng định là hiện vẫn còn khoảng 3-4 đoàn khách mua tour du lịch sang Thường Châu cổ vũ cho bóng đá của cái đơn vị này đang bị mắc kẹt tại Nam Ninh do cái bên lữ hành không lo được vé máy bay, thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự vừa rồi, đó là cái vấn đề gọi là lừa đảo khi mà chúng ta mua vé hoặc là đi xem U23 Việt Nam ở bên Trung Cộng, cái giải này tổ chức ở bên đó. Thưa quý vị, cũng nói thêm cho quý vị thêm một chút về cái trận chung kết của hội tuyển Việt Nam với một cái bản tin được mang tên là thua Uzbekistan 2-1, Việt Nam đã tuột cúp vô địch U23 châu Á. Bản tin chi tiết như sau. Kính thưa quý vị, với bàn thắng ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhì thì bằng một cái pha đánh đầu đã làm thủ môn Việt Nam Bùi Tiến Dũng bó tay, hội tuyển Uzbekistan đã dơ cao chiếc cúp vô địch U23 châu Á. Trong khi đó thì thầy trò Park Hang-seo đã nhằm ngậm ngùi với cái danh hiệu Á quân này. Ngày 27 tháng Giêng, mặc dù cơn bão tuyết tiếp tục rơi xuống sân vận động Changju Olympic Sports Center ở Thường Châu, Giang Tô bên Trung Cộng, nhưng mà trận chung kết giải vô địch bóng tròn U23 châu Á giữa hai đội Việt Nam cũng như là Uzbekistan vẫn được diễn ra đúng như lịch trình. Và lần đầu tiên hội tuyển U23 Việt Nam, tức là những cầu thủ dưới 23 tuổi, lại thi đấu trên sân phủ trắng tuyết như thế, trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt, rất lạnh, lạnh gần 0 độ C. Đặc biệt ở trận chung kết này, hội tuyển Việt Nam đã được sự ủng hộ cuồng nhiệt của vài ngàn cổ động viên Việt Nam, và đây là một cái lượng cổ động viên đông nhất so với các cổ động viên của các đội khác, không kể cổ động viên Trung Cộng từ đầu giải. Thưa quý vị, sân phủ một cái màu trắng xóa lại trơn trượt, thế nên các cầu thủ của đôi bên không thể nào mà phô diễn kỹ thuật của mình, chỉ còn có cách là đưa banh lên phần sân đối phương càng xa càng tốt, cho nên không phản ảnh được của một cái trận chung kết của một giải bóng tròn trẻ cấp châu lục. Huấn luyện viên Park Hang-seo của hội tuyển Việt Nam đã không thay đổi cái đội hình ra sân, cả hai bên thay nhau tấn công. Đến phút thứ 8 thì hội tuyển Uzbekistan đã hưởng một cái quả đá phạt góc từ bên cánh trái. Hảo thủ Khamdamov đá vào và hậu vệ Asumatov đã ba người đánh đầu mở tỷ số 1-0 cho hội tuyển Uzbekistan. Bị dẫn trước quá sớm nhưng mà các cầu thủ Việt Nam không hề nao núng thưa quý vị. Ở phút thứ 15 thì tiền vệ thủ quân của hội tuyển U23 Việt Nam đó là hảo thủ Xuân Trường đã có một cái pha kiến tạo cho hảo thủ Quang Hải bằng vào đánh đầu nhưng mà bóng là đi vọt trong xà ngang. Ở phút thứ 19 trong một đợt phản công lên khung thành của Việt Nam thì cầu thủ Uzbekistan từ ngoài vùng cấm địa tung ngay một cái cú sút chéo góc nhưng mà thủ môn Tiến Dũng cũng đã đổ người cản phá kịp thời. Tuyết càng lúc càng rơi rất là nhiều. Thời điểm này thì trọng tài đã tạm thời cho ngừng cái trận đấu vì cả hai bên không thể nào thấy được cái trái banh. Ban tổ chức đã cho nhân viên vào sân để mà cào bớt tuyết lại. Nhưng chỉ vài phút sau đó trận đấu là được tiếp tục. Ở phút thứ 30 của trận đấu, ở thế giằng co khi mà hai đội chơi ăn miếng trả miếng với những cái pha tranh chấp quyết liệt và hậu vệ Đình Trọng đã cản phá kịp thời ngay ở trong chân cầu thủ Uzbekistan trong một cái tình huống rất là gay cấn. Ở phút thứ 35 thì trọng tài đã cho thẻ vàng cầu thủ mang tên là Samro Bekov vì có một cái phản ứng thái quá đối với cầu thủ Việt Nam. Phút thứ 41, Việt Nam phản công rất là nhanh và tiền đạo nổi tiếng của Việt Nam Công Phượng đã bị một hậu vệ Uzbekistan truy cản cái trái phép và đem một cái quả phạt trực tiếp ngay sát vùng cấm địa của Uzbekistan cho hội nhà. Và hảo thủ Quang Hải với một cái cú sút và sút chân trái sắc sảo đưa bóng qua khỏi cái hàng rào phòng ngự đối phương và bay vào cái góc thượng bên trái đã quân bình tỷ số 1-1 cho hội tuyển Việt Nam trước sự vỡ òa niềm vui của những cái người hâm mộ có mặt tại sân vận động. Thưa quý vị, và đây là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo chạy cánh trái của Việt Nam tại giải đấu này và thời gian nghỉ giữa hai hiệp phụ rất là lâu, gần cả tiếng đồng hồ bởi vì nhân viên trong sân phải cào tuyết ra khỏi cái mặt sân bởi vì trên cái mặt sân thi đấu trắng xóa luôn thưa quý vị. Và sau khi mà sân được dọn dẹp xong thì hiệp 2 bắt đầu. Và thưa quý vị, bởi vì sân trơn trượt cho nên các cầu thủ của Uzbekistan thường tung ra những cái cú sút xa hay hoặc là giao bóng bổng vào cái khung thành để mà đồng đội đánh đầu ghi bàn. Với cái lối đá này thì thủ môn Tiến Dũng đã thêm một lần nữa trổ tài kịp thời ngã người cản phá cứu thua từ cái cú sút gần ngay sát khung thành của Sidikov ở phút thứ 54. Về phía Việt Nam thì cũng có cơ hội phản công. Vào phút thứ 58 thì Văn Đức đã đón banh từ đồng đội ở ngay sát vùng cấm địa tung ngay một cái cú sút nhưng mà banh lại không đi chính xác và sau đó đi ra ngoài. Và bây giờ trên sân không còn những cái pha phối hợp hay hoặc là những cái pha đi bóng đầy kỹ thuật nữa. Các cầu thủ hai bên hầu như là những cái pha phát bóng thật xa hay hoặc là chuyền ngay cho đồng đội có thể được. Trận đấu trôi về cuối với tỷ số không thay đổi đó là 1-1 và tiếp theo đó thì cả hai hội Việt Nam cũng như là Uzbekistan lại phải giải quyết thêm hai hiệp phụ 30 phút và đây là một trận thứ ba mà hội tuyển Việt Nam đã phải chơi đến 120 phút kể từ khi mà cái trận gặp Iraq và vì đã phải trải qua hai trận liên tiếp thi đấu với cái loạt luân lưu do đó cái nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam đã bị bào mòn rất là đáng kể. Trong cái điều kiện thời tiết giá lạnh, không thể trạng, không hợp với lại thể trạng của người Việt Nam thì sức lực của cầu thủ Việt Nam lại càng nhanh chóng đi xuống hơn. Thế nhưng tuy nhiên, suốt 30 phút thi đấu, tuy liên tục tạo một cái sức ép lên cái khung thành của hội tuyển Việt Nam nhưng mà các cầu thủ Uzbekistan không thể nào có thêm được bàn thắng thưa quý vị. Ở phút thứ 115, hảo thủ Hà Đức Chinh của hội tuyển Việt Nam đã nhận được bóng từ đường chuyền của Xuân Trường, thực hiện một cái cú đánh đầu nhưng mà banh lại ra ngoài cột dọc trong gang tấc. Tưởng chừng như là Việt Nam lại thêm một lần nữa phải giải quyết với Uzbekistan bằng những cái quả đá phạt đền luân lưu thì bất ngờ ở phút cuối cùng của trận đấu, phút thứ 120, từ một cái quả phạt góc của Uzbekistan thì Sidirov đã đánh đầu đưa banh qua khỏi Tài Tiến Dũng vào lưới, ấn định chiến thắng chung cuộc là 2-1 và cùng đồng đội đăng quang giải đấu U23 châu Á năm 2018. Thưa quý vị, mặc dù thua nhưng mà lọt vào đến trận chung kết của lần đầu tiên trong lịch sử quả là một cái thành công lớn lao không ai ngờ đến được của U23 Việt Nam thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo. Việt Nam báo động trà sữa độc chết người. Thưa quý vị, một làn sóng báo động về cái hiện tượng trà sữa độc hại đang gây kinh hoàng tại Việt Nam. Trong đó, trà sữa độc nghi ngờ hạt trân châu làm từ lớp xe hay hoặc là đế giày gì đó. Trên tờ báo South Star đã ghi nhận là nữ sinh lớp 9 nguy kịch nghi là do uống trà sữa đã tử vong sau một tuần điều trị. Như đã thông tin từ trước thì gia đình bé được mang ký hiệu là TTU, 14 tuổi, ở xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm của Khánh Hòa đã cho biết là trưa của cái ngày 11 tháng 1, bé U này đi chợ cách nhà gần khoảng 1 cây số và có ghé cái quán uống trà sữa. Sau đó về nhà thì bé ăn cơm với mẹ. Đến khoảng 2-3 giờ chiều thì bé xuất hiện cái triệu chứng vừa ói vừa tiêu chảy và mệt. Cái chất ói ra màu xanh và thấy có xuất hiện những cái hạt như là hạt trà sữa. Nhận thấy cái tình trạng không thuyên giảm, bé U cũng đã được chuyển vào cái trung tâm y tế của cái huyện Cam Lâm và bệnh viện đa khoa của tỉnh Khánh Hòa để mà chữa trị. Đến ngày 18 tháng 1 thì bé này được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 và tại đây thì bác sĩ Đinh Tấn Phương là trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết là bệnh viện tiếp nhận cái bệnh nhi này và bệnh nhi bị viêm phổi nặng, sốc nhiễm trùng huyết từ cái đường tiêu hóa và tổn thương đa cơ quan. Người nhà đã nghi ngờ là bé bị ngộ độc do uống phải trà sữa không rõ cái nguồn gốc và ngay sau đó thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với lại cơ quan chức năng của huyện Cam Lâm đang xác định cái nguyên nhân gây ra cái ngộ độc của bệnh nhi này. Bản tin đã ghi lời bác sĩ Trần Minh Thành, cái khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ thêm. Sau khi mà em uống trà sữa thì xuất hiện cái tình trạng nôn ói. Ở Đài Loan cũng đã từng có phát hiện một cái tình trạng bệnh nhân nhập viện nôn ói như thế này. Chụp phim thì mới biết là cái hạt trân châu làm từ cái lớp xe hoặc là đế giày. Sau một tuần điều trị thì ngày hôm nay tính theo cái bản tin này đó là ngày 25 tháng 1 thì các bác sĩ khoa hồi sức tích cực cũng như là chống độc của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thành phố Sài Gòn đã cho biết là bệnh nhi TTU này đã tử vong. Trong khi đó thì trên tờ báo Cà Phê F cũng như là tờ báo Thời Đại đã ghi nhận về Hà Nội phát hiện một cái cửa hàng trà sữa mang tên là Ding Tea sử dụng trân châu không rõ cái nguồn gốc, thưa quý vị. Qua kiểm tra cửa hàng trà sữa Ding Tea, cơ quan chức năng đã phát hiện một cái lô hàng nguyên liệu hạt trân châu không rõ cái nguồn gốc. Cái lô hàng này sau đó đã bị niêm phong để mà làm rõ cái nguồn gốc, thưa quý vị. Vào ngày 25 tháng 1, thông tin từ đoàn kiểm tra liên ngành số 1 vừa qua của thành phố Hà Nội về an toàn vệ sinh thực phẩm được biết thì đơn vị này được phát hiện cơ sở trà sữa trân châu Ding Tea có cái nguyên liệu hạt trân châu không rõ cái nguồn gốc, và theo đó vào ngày 19 tháng 1 trong cái quá trình kiểm tra cửa hàng trà sữa trân châu Ding Tea ở số 80-82 đường phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa thì đoàn phát hiện 3 cái thùng hạt trân châu giống nhau. Tuy nhiên chỉ có 2 thùng hạt trân châu là cơ sở có thể xuất trình cái nguồn gốc của cái công ty thương nghiệp hỗn hợp TMDV và đầu tư sản xuất Lá Phong. Còn lại thì 1 thùng hạt trân châu không xuất trình được cái nguồn gốc xuất xứ. Cái hồ thùng hạt trân châu này ngay sau đó đã bị niêm phong đưa về trụ sở của đoàn liên ngành để mà xử lý. Ngoài ra thì đoàn kiểm tra cũng đã lấy cái mẫu hạt trân châu và cái thạch Agabo của cái công ty thương nghiệp hỗn hợp TMDV và đầu tư sản xuất Lá Phong để mà kiểm tra, tiến hành xét nghiệm, đi phân tích cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay chưa có tin chi tiết, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo và cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị. Đi massage quỵt tiền, cán bộ xã ở Vĩnh Long còn xưng là bí thư để mà dọa được, thưa quý vị. Tin ở Vĩnh Long thì vào massage nhưng mà lại không có tiền trả. Một cán bộ của xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ xưng là bí thư thà xã để mà dọa chủ quán này. Theo như tờ báo Tiền Phong Việt Nam thì chiều của ngày 24 tháng Giêng vừa qua, ông Trần Minh Cảnh là ông phó bí thư của đảng ủy xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long cho biết xã đã tiến hành kiểm điểm cũng như là hỏi thăm đối với ông PVP này. Cán bộ phụ trách lao động thương binh xã hội do ông này đã vi phạm cái điều lệ của đảng viên. Tin cho hay là vào khoảng một tuần trước thì ông P này ông đến quán massage cổ chiên thuộc địa phận của xã Bình Hòa Phước để mà massage. Tuy nhiên ông này ông không trả tiền mà còn giả danh là bí thư đảng ủy để mà dọa hù chủ quán, và điều đáng nói là ông P này đã nhiều lần hành động như thế. Và theo ông Cảnh thì khoảng một tuần trước đó thì nữ chủ quán massage cũng đã đến Ủy ban Nhân dân xã để mà trình báo cái sự việc này. Ngay sau đó thì lãnh đạo của xã cũng đã xác minh là cái người mà đã hành động như trên chính là ông PVP này. Và qua xác minh làm việc thì ông P ông thừa nhận là do nhậu nhẹt say cho nên ông đã mượn cái danh bí thư xã để nhằm tạo uy tín với lại chủ quán để mà được nợ. Và theo như tờ báo người đưa tin thì hiện thì ông P ông đã phải trả 900.000 đồng tiền nợ cho cái chủ quán massage này. Tin cho hay thì hiện địa phương cũng đã kiểm điểm đối với ông P, và riêng về cái động cơ mà ông P mượn cái chức bí thư xã thì hướng tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và xử lý theo cái quy định về vấn đề mà ông mượn cái chức danh bí thư này. Ông Cảnh ông đã nói thêm như vậy. Thưa quý vị, và với cái bản tin được mang tên là đi massage quỵt tiền các bộ xã ở Vĩnh Long còn xưng là bí thư để mà dọa, cũng đã chấm dứt cho chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay rồi. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.